Đức Phật Ngài chỉ cho các vị Bồ Tát ở nước chúng thường cái phương pháp tu của Bồ Tát để khi trở về cái cõi chúng thường thực hành, bởi vậy cho nên nói là Bồ Tát hạnh. Còn từ trước thì nó có cái vẻ khi thì hàng thanh văn nói chuyện, khi thì hàng Bồ Tát nói chuyện, thành ra nó không có cái tính cách riêng về Phật nói cho Bồ Tát, cho nên nói rằng chưa có gọi là Bồ Tát hạnh, ở đây mới gọi là Bồ Tát hạnh. Đó là đại khái cái tên phẩm. Giờ đi vào trong phẩm, khi ấy Phật nói pháp ở vườn Imala, vườn cây Imala, Im La. Bỗng dưng ở cái chỗ ấy nó rộng lớn, có cái việc rộng lớn trang nghiêm, tất cả chúng hội đều thấy cái sắc vàng, đều biến thành sắc vàng. Ngài A Nan mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên gì mà có cái điềm lành này? Ở chỗ này bỗng dưng có cái việc trang nghiêm rộng lớn, tất cả trong chúng hội đều biến thành cái màu vàng. Phật bảo Ngài A Nan: Ấy là ông Di Ma Cận, Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng cung kính vây quanh, phát cái ý muốn đến đây, cho nên trước hiện ra cái điềm lành này. Khi ấy thì ông Di Ma Cật nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi nên cùng đến ra mắt Phật cùng với các cái vị Bồ Tát để mà lễ bái cúng dường. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Lành thay, nên đi vậy, nay đúng là lúc nên đến. Thì ông Di Ma Cật dùng cái sức thần thông nắm các cái đại chúng và cái tòa sư tử để trong cái lòng bàn tay phải đi đến chỗ Phật. Quý vị thấy có thể tưởng tượng nổi không? Nghĩa là cái lòng bàn tay phải như vậy, rồi nắm hết đại chúng và tòa sư tử, bao nhiêu tòa, bao nhiêu chúng, như vậy mà để trong lòng bàn tay đi em rơ thằng kia thì thật là chuyện phi thường, phải không? Như vậy có cái vẻ rất là thần thoại, rất là huyền bí, phải không? Nhưng mà ở đây như trước đã nói rằng khi Bồ Tát mà thể nhập được cái bản thể chân thật rồi thì cái diệu dụng của Bồ Tát không thể nghĩ bàn, Bởi vậy cho nên đây là những cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Mình đến cái chỗ rồi thì liền để xuống đất, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải 7 vòng, nhất tam chắp tay, rồi đứng qua một bên. Các vị Bồ Tát liền bước tránh qua một bên tòa, đều bước tránh qua bên tòa, cúi đầu lễ chân Phật, cũng nhiễu 7 vòng, rồi đứng qua một bên. Các vị đại đệ tử Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương v.v. cũng đều tránh qua một bên tòa, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên. Khi ấy Thế Tôn đúng như pháp an ủi các cái vị Bồ Tát rồi, quỷ dấn tức là an ủi đó, rồi khiến mỗi người ngồi trên tòa liền đó đều vân dạy, tức là sau khi an ủi cũng như mình hỏi thăm xã giao rồi, rồi hiểu thôi mỗi người về tòa mình ngồi thì các vị dân dạy chúng ngồi lại tòa mình đã yên. Phật mới bảo này Xá Lợi Phất, ông thấy cái việc làm của Bồ Tát Đại Sĩ, cái sức thành lực tự tại chăng? Thì ông Diêu này Xá Lợi Phất thưa, xin vâng, con đã thấy. Ý ông thế nào? Thì ngài Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, con thấy cái việc làm này không thể nghĩ bàn, không phải cái ý mà có thể mong muốn được, cũng không phải không có thể dùng cái tâm mà đo lường được, đạt sở chắc, tức là cái tâm đo lường, tính toán đo lường để mà lường được. Chỉ như vậy, đây là cái hình ảnh của chư Bồ Tát và toàn chúng đi đến gặp Phật. Chỉ có một cái nói, cái dụng của ngài Di Hoa Cật là cái dụng phi thường, bất khả tư nghị thôi. Khi ấy ngài A Nan nói bạch với Phật rằng: Thế Tôn, nay được ngửi cái mùi hương từ xưa đến giờ chưa từng có, ấy là cái mùi hương gì? Nghe sao mà trong hội chúng thơm quá, lạ lùng, phải không? Ngã Nan hỏi, cái mùi hương hồi đó giờ chưa từng có, như vậy là cái mùi hương gì? Phật mới bảo ngài A Nan, ấy là cái mùi hương từ lỗ chân lông của các vị Bồ Tát kia nó phát ra. Khi ấy thì ngài Xá Lợi Phất mới nói với ngài A Nan rằng: lỗ chân lông của chúng tôi cũng ra cái mùi hương ấy. Hương này khoe mình được hưởng cái thứ cơm đó, mình được cái mùi hương đó. Bây giờ ngài A Nan trong hội ở tại đây không có, cho nên liền trình bày cho nghe. Ngài A Nan mới nói cái mùi hương này là từ đâu mà đến. Thì ngài Xá Lợi Phất nói, ấy là do trưởng giả Di Ma Cật từ trong cái nước chúng hương lấy cơm dư của Phật đem về ở trong thất mà ăn, cho nên tất cả lỗ chân lông đều phát ra được cái mùi hương như vậy. Ngã Nam hỏi ông Di Ma Cật, cái mùi hương này nó còn đến bao lâu mới hết? Cửu như tức là được bao lâu? Cái mùi hương này nó sẽ còn được bao lâu? Ông Di Ma Cật nói rằng, đến khi nào cơm nó tiêu hết thì hết mùi thơm. Thì ngài A Nan hỏi, cái cơm này chừng bao lâu nó sẽ tiêu? Đồng Di Hoa Cạc nói, cái cơm, thế lực của cơm này đến 7 ngày sau rồi nó mới tiêu. như vậy ăn lần 7 ngày mới đói. Đó là mới nói cái sức cơm. Bây giờ còn nói thêm lại, này anh An, nếu hàng thinh văn chưa được vào chánh vị mà ăn cơm này thì được vào chánh vị rồi, sau đó cơm nó mới tiêu. Đó. Nếu An An mà chưa chứng được những hàng thanh văn mà chưa chứng A-la-hán thì chứng A-la-hán rồi cơm nó mới tiêu. Còn đã vào chánh vị thì những người đã vào chánh vị thì ăn cái cơm này thì được tâm giải thoát rồi sau nó mới tiêu. Đó. Nó chứng A-la-hán thì đến khi tâm giải thoát hoàn toàn nó mới tiêu. Nếu người chưa có phát ý đại thừa ăn cơm này thì đến khi phát ý đại thừa nó mới tiêu. Còn người đã phát ý đại thừa ăn cơm này thì được vô sanh pháp nhẫn rồi sau nó mới tiêu. Người đã được vô sanh pháp nhẫn ăn cơm này đến nhất sanh bổ xứ rồi sau nó mới tiêu. Tức là được vô sanh pháp nhẫn rồi ăn cơm này thì chỉ còn một đời nữa thành Phật thì nó cơm nó mới tiêu. Ví như có cái thứ thuốc tên là thượng vị, người mà uống cái thuốc này thân có các cái độc diệt hết rồi sau thuốc nó mới tiêu. Cơm này cũng như thế, diệt trừ tất cả các cái thứ phiền não độc rồi sau nó mới tiêu. Như vậy thì cơm này nó có một cái hiệu nghiệm, đó là ăn rồi cái mất tất cả cái gì mà mình làm chưa xong đó, làm xong rồi nó mới tiêu, phải không? Như vậy thì cơm đây này là cơm gì? Cơm giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến đó. Thì cái cơm nó ăn rồi thì phải thành đạo chứng quả nó mới tiêu, phải không? Chứ còn chưa thành đạo chứng quả còn ăn hoài, nó còn hoài chứ nó chưa có tiêu. Ngài A Nan mới bạch Phật rằng thật là chưa từng có, bạch Thế Tôn, như cái cơm thơm này hay làm được những phật sự. Như vậy thì cái cơm thơm này nó hay làm được những cái phật sự. Thì Phật mới nói, đúng thế A Nan, hoặc có cõi Phật dùng cái hào quang sáng để làm phật sự, hoặc có cõi Phật dùng chư Bồ Tát mà làm phật sự, hoặc có cõi Phật hóa ra người mà làm phật sự, hoặc có cõi Phật dùng cây bồ đề mà làm phật sự, hoặc có cõi Phật dùng y phục ngoạ cụ để làm phật sự, hoặc có cõi Phật do ăn cơm mà làm phật sự, hoặc có cõi Phật do vườn cây đài quán, tức là những cái đài đẹp đó, như chỗ mà ta xây các điện đài đó, đài quán mà làm phật sự. Lại có cõi Phật dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm phật sự. Và có cõi Phật dùng cái thân Phật mà làm phật sự, hoặc có cõi Phật dùng cái hư không mà làm phật sự. Chúng sanh nên dùng cái duyên này, do cái duyên này mà được vào cái luật hạnh. Có cõi Phật dùng cái mộng, quyển, như bóng, như vang, như bóng trong gương, như cái hình dáng trong gương, như trăng đáy nước, như cái ánh sáng khi trời nóng, những cái việc như thế, những cái ví dụ như thế mà làm phật sự. Đó, ví dụ như mình ở đây vì thấy con người là thiệt, ngoại cảnh là thiệt, mà cái thật là con người không thiệt, ngoại cảnh không thiệt, cho nên Đức Phật nó dùng những ví dụ cuộc sống này nó như mộng, như quyển, như bóng trong gương, như trăng đáy nước. Nhờ nghe đó mình thức tỉnh, cho nên nó dùng những cái đó làm thật sự. Có cõi Phật dùng âm thanh, ngữ ngôn, văn tự mà làm thật sự. Hoặc có những cõi Phật thanh tịnh, vắng lặng, không có im lặng, không có nói, không có lời, không có thị hiện chỉ bài, không có biết, không có làm, vô vi mà làm thật sự. Như thế A Nan, chư Phật cái oai nghi tiếng thối, các cái việc làm thi vi, tức là những cái hành động phải đều là Phật sự, vô vi Phật sự, tức là phải đều là Phật sự. A Nan, có bốn thứ ma, tám muôn, 4000 các thứ ngôn phiền não mà các cái chúng sanh mỏi mệt vì cái chúng nó. Còn chư Phật liền lấy cái pháp này mà làm Phật sự, ấy gọi là vào nhất thiết chư Phật pháp môn, hay là pháp vào pháp môn nhất thiết chư Phật. Thì như chúng ta bây giờ có bốn thứ ma. Bốn thứ ma là gì đó? Tức là gì phiền não ma gì nữa đó. Thì tất cả những cái thứ ma đó và 84,000 cái thứ phiền não, thì những cái đó đối chúng sanh coi như mình nhọc nhằn khổ sở. Mình bây giờ có ngán mấy thứ phiền não đó không? Ngán không? Nó ở đâu ngán? Nó là sao ngán? Là đa số ngán sao mình phiền não, thấy ra bọn mình đầy dễ. Nhưng mà với chư Phật ấy, thì do những cái pháp đó, lấy những pháp đó làm Phật sự. Những cái phiền não của chúng sinh, những cái thứ ma quấy rối chúng sinh, những cái đó là Phật sự của Phật. Tại sao vậy? Bây giờ nói cái chuyện rất là thường đi. Nếu tất cả người ở trong nước chúng ta đều hiểu Phật Pháp một cách rành rẽ, tu hành một cách đúng đắn, thì chúng ta lấy gì là Phật sự? Còn gì nữa làm?
Phải không? Sở dĩ tất cả người họ không hiểu Phật Pháp,
rồi họ hung dữ, họ đánh chửi nhau, vân vân. À, bởi vậy cho nên chúng ta phải đem chánh pháp dạy họ, khuyên họ, để cho họ hiểu, họ chừa bỏ những cái điều dở xấu, vớt những cái tâm hung dữ, thì đó là lòng Phật sự, phải không? Như vậy cho nên tất cả cái thứ phiền não đó là Phật sự của Phật, của Bồ Tát. Như vậy thì không có buồn, không có sợ. Như vậy thì ở cái xóm nào mà chung quanh mình nhiều người xấu đó, có sợ không? Sợ không? Hay là chỗ đó mình làm Phật sự nhiều? Chỗ đó là cái chỗ có cơ hội làm Phật sự, phải không? Như vậy thì thiệt ra trong chúng có nhiều người than thở, thì chúng mình có cái dở này, có cái xấu kia, có tật này tật nọ đủ thứ hết. Kể ra thì chứng tật cũng đáng kể lắm, phải không? Nếu gom lại chứa thì bao lớp bằng cái chùa mình không? Thì bởi vì chúng còn chứng tật đó, cho nên thầy mới có cơ hội làm Phật sự, phải không? Nếu mà thầy giảng 1-2 năm tụi con nghe hiểu hết rồi, đứa nào cũng tu như thánh hết rồi, thì thôi thầy hết cơ hội làm Phật sự rồi, phải không? Bởi vì mọi người còn nhiều chứng nhiều tật, cho nên giảng hoài, nói hoài, chừng nào những tật những chứng đó hết á, thì chừng đó mới hết nói, hết giảng, phải không? Như vậy thì đó là những cái phiền não, những cái dở, là cái cơ hội tốt để mình làm Phật sự, đừng có chán, chớ gặp cái xấu cái dở cái nản quá, sao mà người ta nhiều chứng nhiều tật rồi mình đâm ra hết muốn làm gì, thì đó là cái tâm niệm yếu đuối, đó là cái tâm niệm mà dễ chán, không có hợp với đạo lý. Bồ Tát vào được cái pháp môn này, nếu thấy tất cả cái cõi nước thanh tịnh đẹp đẽ, không có cho đó là vui, không tham, cũng không có tự cao. Nếu thấy tất cả cái cõi Phật nhơ nhót, không cho đó là đáng buồn, cũng chẳng ngại, cũng chẳng có tránh, chỉ một là ẩn và trốn rồi. Thành đã dùng chữ trốn nghe chắc hay. Ở đây thì tụi con thấy, nếu mà Bồ Tát viết vào được cái pháp môn, tức là nhất thiết chư Phật pháp môn đó, Bồ Tát nào mà vào được cái pháp môn này á, thì thấy được cái cõi Phật trang nghiêm đẹp đẽ, không cho nó là mừng, mà cũng không tham, cũng không có tự cao. Giả sử mình làm được cái hạnh tốt, mình ở được, đến được cái chỗ rất hay, chỗ đàng hoàng, đẹp đẽ, mọi cái đều như ý, thì cũng không mừng, mà cũng không tham. Rồi nếu mà thấy cái cõi Phật nó nhớt nhúa, rồi cũng không cho đó là đáng lo, rồi cũng không có chướng ngại, rồi cũng không có trốn tránh đi đâu, mà không thấy đó là chướng ngại, cũng không thấy đó là trốn tránh. Thì nói cõi Phật thì nghe nó lớn quá đi, bây giờ mình nói nhỏ đi, một thiền viện hay là một cái khu, phải không, khu thường chiếu thì đã hạn như vậy đó. Mà nếu lúc nào mình thấy trong thiền viện mình mà huynh đệ ai cũng hay, ai cũng tốt, thiền viện trang nghiêm đẹp đẽ, thì cũng không cho đó là mừng, cũng không có tham, cũng không có tự cao. Mà giả sử thấy thiền viện mình nó đẹp xẹp, nó xấu xa, cũng không có lấy đó là buồn. Rồi giả sử thấy trong chúng còn nhiều tật, nhiều chứng, nhiều phiền não, cũng không có ngại, cũng không có trốn, phải không? Nên như vậy đó là vào được cái pháp môn nhất thiết chư Phật rồi đó. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái tu chân thật là phải có cái tâm nghĩ đến những cái lợi ích cho chúng sinh, mà cơ hội tốt nhất là cơ hội ở chỗ xấu, ở chỗ dở, thì mình mới làm được những cái điều hay, điều tốt giúp đỡ cho họ. Còn nếu cái chỗ đã tốt, đã hay thì mình có cũng bằng thừa. Do đó cho nên Bồ Tát không có mừng, không có tham trước những cái chỗ đẹp. Chỉ đối với chư Phật cái tâm sanh thanh tịnh, hoan hỷ cung kính chưa từng có, dầu cho cái cõi Phật nhơ nhớp như là cõi Ta Bà này, mà Bồ Tát ở cõi chúng hương đến cũng vẫn là cung kính, cũng là khen ngợi chưa từng có. Chư Phật Như Lai cái công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sanh cho nên hiện ra cái cõi Phật thông đồng. Đức Phật nào cái công đức cũng như nhau, không có ai, không có vị nào mà công đức chưa đủ mà thành Phật. Vì vậy cho nên khi thành Phật là công đức bình đẳng, mà công đức bình đẳng thì đều có thể hiện được cái cõi Phật thanh tịnh bình đẳng như nhau. Nhưng vì có những chúng sanh thấp hèn, cho nên Phật phải ở trong, thị hiện ở trong những cái cõi thấp hèn để giáo hóa họ. Vì vậy mà đến chỗ cõi Phật đó thấy cái cảnh xấu xa hơn chỗ quả Phật mình cũng đừng lấy đó làm tự cao hay là khinh khi. Này A Nan, ông thấy cái cõi nước chư Phật, cái đất cõi nước chư Phật có bao nhiêu thì mà hư không thì không có bao nhiêu đó. Tức là cõi nước của chư Phật thì có cõi đẹp, có cõi xấu, bao nhiêu thứ cõi nó sai biệt nhau. Nhưng mà cái hư không này thấy có cái bao nhiêu thứ sai biệt nhau không? Không có. Như vậy thì cái sai biệt nhau là trên cái hình tướng, chứ còn cái không hình tướng là hư không, nó không có sai biệt. Cũng vậy, nghĩa là nó sai biệt nhau trên cái duyên độ chúng sinh, chứ nó không phải sai biệt nhau trên công đức của chư Phật. Đó là thí dụ. Như thế, thấy cõi Phật về sắc thân có bao nhiêu thứ mà cái trí tuệ vô ngại nó không có bao nhiêu thứ à, thấy là sắc thân của chư Phật thì có bao nhiêu thứ, tức là có vị Phật thì thân to lớn đẹp đẽ, có vị Phật thì thân nhỏ hơn xấu hơn, vân vân, có bao nhiêu thứ thân. Nhưng mà cái trí tuệ vô ngại của Phật ấy, thì nó không có bao nhiêu thứ à, đó là hai cái thí, từ cái thí dụ hư không để đi tới cái chỗ này để cho chúng ta họ pháp rằng hư không là ví dụ cho cái vô ngại huệ của Phật thì nó không có bao nhiêu thứ, còn sắc thân là ví dụ cho cái cõi nước thì nó có bao nhiêu thứ. Này A Nan, sắc thân của chư Phật, quay nghi, chủng tánh, giới, định, trí tuệ, giải thoát phi kiến, thập lực, tứ vô sở quý, thập pháp, thập bất cộng pháp, đại từ, đại bi, oai nghi, sở hành và thọ mạng, nói pháp giáo hóa, thành tựu chúng sanh, tịnh cõi Phật, thanh tịnh cõi Phật, đủ các cái Phật pháp thải đều đồng đẳng, thế nên gọi là tam miệu tam Phật đà, gọi là đa đà a già độ, gọi là Phật đà. À, ba cái tên tam miệu tam Phật đà dịch là chánh biến tri. À, tam miệu tam Phật đà dịch là chánh biến tri. Đa đà a già độ dịch là Như Lai. Phật đà dịch là giác giả. À, như vậy cho nên mới gọi là chánh biến tri, gọi là Như Lai, gọi là giác giả. Này A Nan, nếu ta nói rộng những cái cú nghĩa này, ba cái cú nghĩa này, thì ông dùng cái tuổi thọ một kiếp cũng không có thể mà nhận hết được. Giả sử những chúng sanh đầy dễ trong tam thiên đại thiên thế giới đều đa văn như A Nan, được đều là đa văn đệ nhất như A Nan, được cái niệm tổng trì, niệm tổng trì tức là cái sức ghi nhớ đấy. Những cái người này dùng cái tuổi thọ một kiếp cũng không có thể mà nhận hết được. Như thế A Nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng bồ đề, nó không có cái hạn lượng, cái trí tuệ biện tài cũng không thể nghĩ bàn. Thì như vậy thì đoạn này Đức Phật mới nói cho rõ tại sao cõi Phật chúng hương lại trang nghiêm đẹp đẽ, rồi Bồ Tát cũng trang nghiêm đẹp đẽ, còn cũng là Phật mà sao Đức Phật Thích Ca ở cái cõi này Ngài cũng nhỏ người, rồi thân cũng không có đẹp bằng như Phật các cõi kia, cõi nước thì xấu xa. Thì như vậy cái lý do sai biệt đó tại đâu? Thì tóm lại trí tuệ Phật bằng nhau, công đức của chư Phật cũng bằng nhau, chỉ khác nhau là vì tùy duyên quá độ mà hiện cõi nước khác nhau thôi. Ví dụ như ở những cái cõi nước mà toàn là Bồ Tát phước đức lớn lao thì cõi Phật phải trang nghiêm thanh tịnh. Ở cõi nước mà chúng sinh mà phước mỏng nghiệp dày thì cõi nước nó phải sâu xa, phải không? Thì tùy theo cái nghiệp duyên của chúng sinh mà giáo hóa. Thì nói cái đó thì chúng ta cũng có thể so sánh theo thế gian. Ví dụ như ở cái chỗ nào mà toàn là những cái người tài cao học giỏi thì cái chỗ đó phải nhà cửa thế nào? Thì phải sửa sang chỗ ở đàng hoàng, phải không? Nên cho họ ở. Còn nếu ở chỗ nào những người dốt nát, tối tăm, u mê thì phải sao? Có thể dùng những cái nhà cửa theo cái lối hiện đại cho họ ở được không? Bởi vậy cho nên tùy theo phước đức nhân duyên mà có những cái cảm xứng hợp với cái duyên của họ để mà giáo hóa họ. Bởi vậy nên cõi Phật cũng tùy đó mà có lớn có nhỏ sai biệt. Đọc coi. Ngài A Nan đặt Phật rằng từ con từ đây về sau không có dám tự cho mình là đa văn. Phật bảo A Nan, chớ khởi cái ý lui sụp. Vì cớ sao tôi nói ông ở trong thanh văn là cái người đa văn bậc nhất, không phải nói với cái hàng Bồ Tát? Thì Ngài A Nan thấy cái thần thông diệu dụng của siêu Bồ Tát bất khả tư nghì rồi, thì Ngài quản lên. Ngài bây giờ Ngài chối, Ngài nói con từ đây sao không dám nói con là đa văn nữa, thì vì sánh với các Ngài đó con không thấm vào đâu hết. Thì Phật mới quở, nói đừng nói như vậy. Ta nói ông đa văn là ở trong chúng thanh văn, chứ không phải nói sánh với chúng Bồ Tát, đúng không? Như vậy thì ông cũng yên lòng, không có sao hết. Nghĩa là đa văn với cái hàng thanh văn. Hãy dừng, A Nan, những người có trí tuệ không nên hạn độ tức là giới hạn và đo lường các vị Bồ Tát vậy. Tất cả cái biển sâu còn có thể đo lường, còn cái gì? Thiền định, trí tuệ, tổng trì tức là nhớ, gom nhớ đó, ghi nhớ, biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát không có thể lường được. Này A Nan, các ông hãy gác qua một bên cái hạnh của Bồ Tát đi. Ông Di Ma Cật này, khi mà dùng cái sức thần lực hiện ra thì tất cả thanh văn Đức Di Phật trăm ngàn kiếp dùng hết sức biến hóa của mình cũng không có thể làm được. Tại sao Phật nói các ông hãy gác qua cái hạnh Bồ Tát đi? vì cái hạnh Bồ Tát mà Phật kể nãy giờ đó thì nó mênh mông không đáng tính, chỉ riêng một ông Di Ma Cật thôi, thấy không? Một việc làm của ông Di Ma Cật mà tất cả chúng thanh văn Bích Chi Phật trăm ngàn kiếp dùng cái sức biến hóa của mình bì với ổng, làm theo ổng cũng không kịp nữa. Chứ đừng có nói là nói chúng Bồ Tát. Thì như vậy ở đây có tính cách tán dương công hạnh của Bồ Tát để cho chúng ta thấy rằng hàng thanh văn tu diệt được phiền não, chiến thắng được cái ma quân của mình, nhưng chỉ là thắng mình chứ chưa có phải đem hết cái đời tu của mình để mà lo cho chúng sinh. Vì vậy mà cái công đức có, cái khả năng có cũng có trong cái giới hạn. Còn các vị Bồ Tát quên mình vì chúng sinh, những điều đã được, đã chứng mà không nhận, không chứng, để rồi lăn lóc ở trong cái cõi trần, trong những cảnh khổ, giáo hóa chúng sinh, không có nhất định thời gian, không có nói bao giờ là cùng là hết, cũng không có biết chán mỏi. Đó, do công đức rộng lớn hơn thang đó mà cái kết quả thành lực của các ngài cũng không thể nghĩ bàn được. Khi ấy những vị Bồ Tát ở thế giới chúng hương đến chắp tay bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, chúng con ban đầu mới thấy cái cõi này liền sanh cái tưởng là hạ liệt, nay tự hối trách mình xả bỏ cái tâm ấy. Vì cớ sao? Vì cái phương tiện của chư Phật không thể nghĩ bàn. Vì độ tất cả, vì độ chúng sanh tùy theo cái tâm niệm với chúng sanh mà ứng hiện ra cái cõi nước có khác. Vậy cuối mong Thế Tôn, mong ngài ban cho một chút ít pháp để con trở về cái cõi kia sẽ nhớ Như Lai mãi. Bây giờ con sắp về thôi, xin ngài thương xót ban cho chúng con chút ít pháp để về vẫn tu, con nhớ Phật hoài không quên. Thì đó là cái lời cầu xin của các ngài để được pháp đi về. Phật mới bảo các vị Bồ Tát có cái pháp môn đó là hữu tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Có cái pháp môn tên là hữu tận vô tận tận giải thoát, các ông nên học. Sao gọi là tận? Nó là pháp hữu vi, vì là pháp hữu vi. Sao gọi là vô tận? Gọi là pháp vô vi. Như Bồ Tát không có tận hữu vi mà cũng không trụ nơi vô vi. Sao gọi là không tận hữu vi? Sao gọi là chẳng sao gọi là không tận hữu vi? Nghĩa là không lìa cái tâm đại bi đại từ, không xả cái tâm đại bi, không, tức là sâu phát cái nhất tâm nhất thiết trí mà không có quên mất. Thì hỏi tại sao mà gọi là không có tận hữu vi? Không tận hữu vi tức là không hết cái hữu vi, nghĩa là cái lòng đại bi đại từ chẳng bỏ cái lòng đại bi, rồi pháp sâu tâm nhất thiết trí thì không có quên mất. Để giáo hóa chúng sanh chọn không có biết mệt mỏi. Đối với cái tứ nhiếp pháp thường nghĩ để mà tùy thuận thực hành, hộ trì chánh pháp không có tiếc cho thân mạng, gieo các cái gốc làm không có biết mệt mỏi. Qua mấy cái chỗ này thì chúng ta thấy Bồ Tát làm những cái việc mà chúng ta bây giờ đang học, đang bắt chước, mà có vẻ nó hơi sao. Nên Bồ Tát không biết mỏi mệt, còn mình làm chút thịt rơi. Ví dụ như nói giáo hóa chúng sanh trọn thông có mỏi mệt nè, đối tướng giúp pháp thì tùy thuận, rồi họ trì chánh pháp không tiếc thân mạng, rồi gieo các cái công cái căn lành cũng không biết mỏi mệt. Nếu cái gì là cái lành, cái gì là cái thiện, làm hoài không có mỏi mệt. Bây giờ đi tụng kinh nó là lành hay là không lành ha, mà rồi có mỏi mệt không? Như vậy thì mới cái nhỏ nhỏ là cái lành nhỏ nhỏ cho mình á mà đã thấy mệt rồi, ngồi thiền nó lành không? Mà có thấy mỏi mệt không? Đó, thành ra như vậy thì những cái mà gọi là căn lành á, Bồ Tát không bao giờ biết mỏi mệt, mà mình bây giờ thì sao cái nào cũng thấy mỏi mệt, thấy không? Đó, thì như vậy mới thấy cái khác của cái tâm niệm Bồ Tát và cái tâm niệm của chúng sinh. Tất cả cái lành nào nó cũng phải ra công ra sức mới có kết quả, phải không? Chứ không có cái lành nào mà nằm thẳng trên mũ khò mà gọi là kết quả hết, phải không? À, bây giờ ví dụ như người làm vườn muốn có được mảnh cầu ăn phải ươm, lựa hộp, lựa giống ươm, ươm rồi phải săn sóc cho tới nó thành cây, rồi mới đào lỗ, rồi mới để phân, rồi trồng, rồi phải săn sóc thường thường 1-2 năm mới có ăn, phải không? Chứ không có nói người nào mà nói tôi làm vườn mà tôi nằm ngủ hoài thì đủ cái cây ăn, phải không? Không có cái chuyện đó. Thì như vậy để thấy rằng muốn gieo trồng các căn lành thì chúng ta phải cần cù, không có lười biếng, chúng ta phải chịu nhọc nhằn mà làm những việc đó thì mới có cái kết quả tốt, mới đầy đủ căn lành. Chứ còn muốn căn lành tăng trưởng mà không chịu làm, thấy không, thì làm sao mà tăng trưởng cho được. Cho nên đọc mấy cái này rồi thì mới thấy dòm lại mình cho cái gì cũng tham mỏi mệt, phải không? Mà những cái chuyện đó là chuyện lành nhỏ nhỏ thôi, chứ chưa có phải lăn xả vào trong những cái khó khăn để cứu giúp chúng sinh gì hết á, phải không? Làm nhẹ nhẹ, ngồi thiền êm ru khỏe quá mà cũng lên, phải không? Tụng kinh rồi nghe cũng êm tai, rồi cũng có âm điệu nghe cũng vui chứ, mà cũng than sửa sẵn thì đắp y có bộ tướng quẩy quái. Còn nếu mà ai có chiếu phim hay gì đó thì sửa sẵn đi thấy quẩy quái không? Nhiều cái gương cầm chăng mà nghe nói cái gì cũng không chăng về cái chạy đi còn phải ru mà. Thì qua bao nhiêu cái hình ảnh đó mới thấy thiệt là cái dở của mình, phải không? Cái căng lành thì mình lại chậm trễ mỏi mệt, còn cái không lành lại phấn khởi, phải không? Hứng thú làm hăng hái đó, thì đó là một cái điều đáng buồn, đáng trách mình đó. Bởi vậy cho nên ráng nghe những cái này, là tuy rằng chúng ta chưa có bì được với Bồ Tát, nhưng mà cũng ráng tập sửa từ từ. Ngày 1 triệu lần chúng ta cũng kiếm được 1-2 lần, phải không? Chứ chẳng lẽ không có cái gì hết. Chí thường an trụ nơi cái phương tiện hồi hướng, cầu pháp không có lười biếng, nói pháp không có lãnh tiếc, siêng năng cúng dường chư Phật. Cho nên vào trong sanh tử mà không có sợ sệt. Hai cái điều này, nếu mà cầu pháp thì không có lười biếng, đi học không có lười biếng, thấy không? Đó. Còn nếu mà mình đến khi tới cái thời gian mới pháp được ấy, thì không có tiếc lẫn, không có keo kiệt, nghĩa là cần bố thí pháp lúc nào thì nói lúc đó. Đó. Vì cúng dường chư Phật mà vào trong sanh tử không có sợ sệt. Tại sao vào sanh tử mà cúng dường chư Phật? Lẽ ra sanh về cõi Phật mới cúng dường Phật chứ. Bởi vì độ cứu độ chúng sinh là cúng dường chư Phật, mà còn đi trong sanh tử mới gọi là cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà nói rằng vì siêng năng cúng dường chư Phật vào trong sanh tử không có sợ sệt. Đối với các cái vinh nhục, tâm không có buồn mừng, không có khinh những người chưa học, cũng không có cũng cung kính người học như Phật, kính trọng người học như Phật. Đây là những cái tâm niệm mà chúng ta cần phải ráng học, ráng bắt chước theo. Đối với cái dinh, cái nhục, tâm mình không có buồn, không có mừng. Lúc nào gọi là dinh, lúc nào gọi là nhục? Thường ở thế gian á, khi mà được phong quan tiến chức đó là dinh, phải không? Khi mà bị người ta sa thải hoặc là sa cơ thất thế, mình bị những cái kẻ tầm thường nó lấn hiếp mình thì khi đó gọi là nhục. Còn ở trong đạo mình, người tu mình bây giờ ở trong chùa, cái gì là dinh, cái gì là nhục, có không? Mình không có cái dinh như người đời, cái nhục như người đời, mà mình cũng có cái dinh nhỏ nhỏ, cái nhục nhỏ nhỏ. Dinh nhỏ nhỏ là sao? Thí dụ như mình tu cũng lơ thơ thôi, mà khi nào đó huynh đệ ở đâu xa hoặc là Phật tử ở đâu lại gặp cái bái sát, tôi kính trọng quý cô quá, quý cô tu thiệt là đạo đức thanh tịnh, lúc đó nhìn không? Là lúc đó mình là buồn. Rồi giả sử như mình tu cũng tương đối thì sạch sẽ, không đến nỗi nộp tệ vậy đó, mà ra đường gặp ai đó cái xỉ vào mặt mình, cái cô giả tu với tu cái gì thì kia đó, thì lúc đó nhục không? Mà làm sao khi gặp người ta bái, người ta kính mình, khen ngợi mình cũng không có mừng. Khi bị người ta xỉ vả, chê bai mình không có buồn, thì đó là cái tâm đối vinh nhục nó được bình đẳng, được tốt đó. Rồi cái người mình không dám khinh những người chưa học, nên ai mà thấy dốt hơn mình á, mình cũng không dám khinh. Còn ai mà học hay hơn mình á, tu hay hơn mình á, thì mình kính như Phật vậy đó. Nhưng mà mình bây giờ hay có cái ngược. Ngược là sao? Ai mà dở hơn mình, cái mình coi họ, đánh giá họ từ mấy xu, giá đáng hai xu, phải không? Còn nếu ai mà hơn mình đó thì mình coi như gì? Nếu mà ai hơn mình á thì mình cho rằng đó là kẻ thách lối, phải không? Chứ còn không có thấy như Phật. Nên nó đây dạy mình, người mà kém thua mình, chưa học, tức là chưa học bằng mình á, thì phải đừng có khinh. Còn cái người mà học được hơn mình đó, tu hơn mình đó, mình kính họ như Phật. Tại vì mình kính họ cho nên mình cố gắng theo họ. Chứ còn ai thua thì khinh, ai hơn thì tật đố, thì cái đó là cái không tốt. Cái đó là cái bệnh của ai? À, cái bệnh của chúng sinh đó. Nên ai có cái bệnh đó thì ráng bỏ, ráng chừa, để rồi chúng ta tập làm cái hạnh Bồ Tát. Tùy phiền não mà khiến phát cái chánh niệm đối với cái chỗ xa lìa, cái vui xa lìa, không cho đó là quý, không có đấm trước cái vui của mình mà khen cái vui của người, hay là mừng cái vui của người đó. Đây là mấy cái điều tha thiết vô cùng. Nghĩa là tùy phiền não khiến được phát chánh niệm. Nghĩa là tùy phiền não là khi ai đó có những chuyện buồn, chuyện phiền, tâm họ rối rắm, thì mình ráng mình giúp đỡ cho họ, họ phát được cái chánh niệm, chứ đừng còn buồn, đừng còn phiền não nữa. Còn đối với cái vui xa lìa đó, vui xa lìa tức là ở yên một chỗ vắng vẻ rồi mình cảm thấy cái nhẹ nhàng, thanh thản, vui thú, thì mình đừng có quý cái đó. Vì ưa ở chỗ vắng vẻ một mình thì cho đó là vui, thì chừng nào đổ được ai, chừng nào giúp được ai, phải không? Cho nên đừng quý cái đó. Và cũng không có thích cái vui của mình mà lại khen cái vui của người khác. Đó. Cái gì mà đem lại cho mình những cái niềm vui riêng mình đó, thì mình không có bị dính mắc trong đó. Còn nếu ai có cái gì hay, cái gì vui á, thì mình mừng dùng cho họ, mình khen ngợi dùm họ. Thì như vậy, nếu mà chúng ta học được bao nhiêu đây ở trong chúng, nó đẹp biết chừng nào mà nó, phải không? Nghĩa là ai thua mình thì mình không dám thi, ai hơn mình thì thôi không dám coi như Phật, coi như Bồ Tát không được, phải không? Coi như Bồ Tát đi. À, còn nếu mà ai có phiền não thì mình làm sao giúp cho họ, để cho họ trở về chánh niệm. Còn những cái vui mà ở yên một chỗ vắng vẻ một mình á, thì cảm thấy không có đáng, không có đáng gì để mình ham. Còn những cái gì đem sự vui lại cho mình thì mình đừng không có dính mắt. Còn ai mà được cái vui mình mừng giùm cho họ. Còn mình bây giờ thấy mình có cái gì được vui thích thì mình mừng. Còn thấy ai có cái gì vui thì mình coi thường, nhiều khi mình lại không thích nữa. Đó là cái bệnh. Cho nên mình đã không được vui, người khác người ta gặp cái việc vui mà mình không có hưởng ứng, thì mình không có bao giờ gặp được cái vui. Cho nên cái vui của người mình phải coi như cái vui của mình. Còn cái vui của mình thì mình đừng có tự hào, đừng có tự mừng, đừng có tự chấp. Thì như vậy đó là hay. Ở trong các cái thiền định mà có tưởng như là ở địa ngục, ở trong sanh tử mà tưởng như là đương xem cái vườn đẹp, thấy người đến mà cầu đạo thì mình tưởng nó là bậc thầy, là bậc thiện sư, tức là bậc thầy lành. Bỏ các cái đồ của mình sở hữu, tức là những cái gì có của mình, mà để đầy đủ được nhất thiết trí, thấy những cái người phá giới thì khởi cái tâm tưởng cứu hộ họ. Còn những cái các cái pháp ba la mật mình tưởng như là cha mẹ, còn cái pháp đạo phẩm thì mình tưởng như là quyến thuộc. À, đây là một đoạn để cho thấy thêm. Thường thường chúng ta tu nghĩ rằng mình nhập định được chừng một ngày một buổi thì mừng vô cùng, thì đó là một ngày buổi thanh tịnh, phải không? Mà tại sao đây nó được thiền định mà coi tưởng như địa ngục? Bởi vì ở đây nói định này không phải cái định con của mình. Mình bây giờ vì đang tán loạn cho nên được cái định là quý. Còn ở đây nói như những vị thanh văn chứng được cái diệt thọ tưởng định đó, rồi cứ ngồi trong cái định đó hoài cả năm này tháng kia như người chết. Thì nếu cứ ngồi vậy hoài thì làm gì lợi ích cho ai? Đó. Như vậy thì chỉ là ngồi trong cái chỗ tối tăm, cho nên đây tưởng như địa ngục đó. Chứ còn mình bây giờ thì thiền diệt vi thực mà, phải không? Thế chưa có coi như địa ngục đó. Còn ở trong sanh tử, tức là trong cái cõi chết sống này, mà tưởng như là xem cái vườn đẹp vậy, đó là đương đi tham quan, đương xem những cái cảnh tốt, cảnh đẹp, rồi thấy có ai đến mà cầu pháp, cầu chỉ dạy, thì mình tưởng như là bậc thầy hiền của mình vậy. Rồi những cái gì sở hữu của mình thì mình đừng có tiếc mà phải xả hết, cốt làm sao cho mình đủ được cái, đừng xả hết những cái sở hữu của mình, tưởng đủ nhất cái nhất thiết trí. Bởi vì tất cả những cái gì mà mình tích lũy từ ở ngoài hoặc là từ ở bên trong thì càng tích lũy thì nó càng thêm bận rộn, càng thêm mờ tối. Cho nên mình xả được những cái đó thì mình xả được những cái đó, mình tưởng như là buông được một cái là được một trí vậy. Mình xả tất cả cái thì cũng như là được nhất thiết trí, được tất cả trí vậy. Rồi thấy những người nào họ lỡ họ phạm giới thì mình khởi cái tâm để mà tưởng để cứu hộ họ. Còn đối với những cái pháp ba la mật, tức là luật ba la mật đó, mình tưởng như là cha mẹ. Còn cái pháp đạo phẩm, tức là 37 phẩm trợ đạo đó, thì mình coi đó như là cái quyến thuộc của mình, không có tách rời. Phát cái hành thiện căn không có cái giới hạn, dùng các cái việc để trang nghiêm tịnh độ, thành tựu cái quả Phật của mình. Dùng những cái gì để trang nghiêm tịnh độ, nghĩa là mình phát thiện căn không có giới hạn thì dùng cái thiện căn đó, những cái việc đó để mà trang nghiêm quả tịnh độ của mình, quả tịnh độ Phật của chính mình đó. Hành cái pháp thí vô hạn, đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả cái ác, rồi trong sạch thân khẩu ý, sanh tử trong vô số kiếp ý mà cái ý nó vẫn là mạnh mẽ, hay là cái ý vẫn mạnh mẽ, nghe Phật có cái vô lượng công đức, chí mình không có mệt mỏi, do lấy cái kiếm trí tuệ mà phá hay là mà dẹp các cái giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập, gánh vác chúng sanh hằng khiến được giải thoát, dùng cái đại tinh tấn để mà dẹp bỏ quân ma, hay là càng dẹp quân ma, thường cầu cái vô niệm để được cái trí tuệ thật tướng à. Thì ở đây thì chỉ thêm cho mình về cái lối tu, nghĩa là hành vô lượng thế, vô hạn thí, tức là làm cái việc bố thí vô hạn, tức là cứu giúp chúng sinh bằng tài, bằng pháp, bằng vô quý, nên làm mãi không có giới hạn. Nhờ vậy mà đủ được 32 tướng tốt vân vân. Còn tất cả cái ác đều trừ dẹp hết. Thì còn cái thân khẩu ý thì phải cho thanh tịnh à. Là sanh tử vô số kiếp, tức là phải bị vô số kiếp sinh tử nữa mà có cái trí dũng mãnh, chứ không có phải nói là do sanh tử vô số kiếp mà ngán rồi sợ à. Nghe nói Phật có vô lượng công đức, mình cũng không có thấy đó, cho đó là mệt mỏi à. Nên nói là muốn thành Phật thì phải có vô lượng công đức mới thành Phật được. Nghe vậy mình không có ngán, không có cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ quý vị có ngán không? Nếu mà nói tu á, chừng 3 năm hoặc 10 năm hoặc một đời thành Phật á, thì mình còn hứng một chút, phải không? Mình thấy còn dễ phát tâm. Mà nói tu vô số kiếp, chừng nào đổ hết chúng sanh á, chừng nào mới thành Phật, ngán không? Ngán không? Nghe hết thế đó mà ai nấy cũng ngán ngược ngán xuôi, phải không? À, bởi vì chúng sanh khó quá mà. Có hai bọn người ở gần đây muốn độ họ, độ không được. Muốn nữa là vô lượng, độ chừng nào mới cho xong. Nghĩ tới đó cái ngán ngược ngán xuôi. Thì đó là cái tâm phòng phu của mình. Chứ còn với cái tâm Bồ Tát thì độ hoài không chán. Bởi độ hoài không chán cho nên phước đức nó không có giới hạn, phải không? Bởi vì cái việc làm của mình, nhân và quả nó tương ứng với nhau. Tâm niệm của mình bây giờ nó hẹp hòi, nó ích kỷ, cho nên làm gì cái quả nó có được ấy, thì được trong cái nhỏ nhỏ ấy, phải không? Còn tâm lượng của Bồ Tát thì thênh thang không giới hạn, cho nên làm những việc gì được cũng được thênh thang không có giới hạn. Nó tùy theo cái tâm lượng nha. Bởi vậy cho nên mọi cái việc của Bồ Tát, việc nào cũng thấy rằng không có giới hạn hết. Độ chúng sinh thì không có nói chừng nào thôi à. Rồi làm lễ cho chúng sinh cũng không nói tới chừng nào mãn ừ. Thì tất cả những việc đó làm không có cái mãn, không có cái chán. Bởi không chán, không mặc, không có nản, cho nên làm mãi mãi. Mà làm mãi mãi cho nên công đức nó được không có giới hạn à. Như mấy cái chữ này thấy gánh vác chúng sanh khiến được
giải thoát à. Nghĩa là mình phải gồng gánh, hay là mình phải nai lưng mà cõng mà mang họ, phải không? Mà cõng mà mang họ, đưa họ tới cái chỗ giải thoát. Giống như là mấy cái người họ làm cái việc vớt mấy người chết chìm ở ngoài biển vậy đó, phải không? Ở bãi biển tắm thường thường có những cái người đó, những cái người đó nếu thấy ai mà vừa chìm cái thì họ nhào xuống họ cõng lên, phải không? Thì mình tu bây giờ cũng vậy, ráng tập cái tâm làm sao mà thấy ai có thể tạo nghiệp phải lăn trong sanh tử, phải chìm trong sanh tử, thì mình ráng cõng, ráng vác họ, đưa họ lên cái bờ giải thoát, không có thấy mệt mỏi. Dám làm vậy không? Phát tâm vậy không? Đó. thành ra hình ảnh của Bồ Tát thấy nó quý làm sao. Dùng cái đại tinh tấn mà dẹp sạch cái quân ma đó. Muốn dẹp sạch quân ma thì chỉ có cái đại tinh tấn là dẹp sạch rồi, chứ không cái gì dẹp được hết á. Mà ở đây thấy rằng người ta tiểu tinh tấn cũng còn chưa có nữa, phải không?
Sau tu các cái pháp làm, cái việc hành nó càng ngày nó càng thù thắng. Dùng cái giáo lý đại thừa giáo hóa các cái vị tăng Bồ Tát, thành tựu cho những vị tăng Bồ Tát, tâm không có buông lung, không có mất các cái việc lành, hành được những cái pháp này, cái pháp như thế, ấy gọi là Bồ Tát, không có hết cái hữu vi. Như vậy thì sống trong cái hữu vi để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho nên gọi là bất tận hữu vi, phải không? Đi trong cái cảnh hữu vi để đem tất cả khả năng của mình làm lợi ích cho mọi người, mọi chúng sinh, đó gọi là bất tận hữu vi. Sao gọi là Bồ Tát không trụ vô vi? Nghĩa là tu học không mà không lấy cái không làm chính. Tu học vô tướng vô tác mà không lấy vô tướng vô tác làm chính. Tu học vô khởi thì không lấy cái vô khởi làm chính. Bởi vì tam giải thoát môn mà ở đây nói thành đến tứ giải thoát. Ba cái môn giải thoát là không, vô tướng, vô tác, rồi đây thêm cái vô khởi nữa. Thì trong bốn cái đó nếu mà mình đạt được thì đi tới cái chỗ giải thoát. Nếu chính thì đó là giải thoát. Thì giải thoát tức là không có trở lại trần gian nữa. Cho nên tu thì tu như vậy, học học như vậy, nhưng mà không chịu chứng như vậy đó. Nên là đáng được giải thoát mà không chịu, không nhận cái giải thoát, đó là chẳng trụ vô vi, phải không? Quán vô thường mà không có chán cái gốc lành, quán thế gian khổ mà không có ghét cái sanh tử, quán vô ngã mà dạy bảo người không biết mỏi mệt, quán tịch diệt mà không có hằng tịch diệt. Đó. Đây là những cái điều mình thấy mình bây giờ bị cái bệnh là lòng. Khi mình quán các pháp vô thường thì sao? Cái gì cũng vô thường hết, lòng lành cũng là vô thường, phải không? Thì những cái điều làm điều tốt là hết muốn làm, nó vô thường, tạo chi cái thứ vô thường đó. Đó. Bởi vậy cho nên các ngài quán vô thường mà không chán những cái gốc lành, cái gì làm là cứ làm mãi. Đó. Rồi biết thế gian là khổ, đó. Quán thế gian là khổ mà không có ghét sanh tử. Người ta nói sanh tử là khổ thì chán, sợ, phải không? Nhưng mà các nhà biết sanh tử là khổ mà vẫn nhào vô đó, đó mới là cái gan dạ đó. Người quán vô ngã thì không có ta, người không có ta thì người cũng đâu có thiệt, phải không? Không ta tức là không người, mà hay dạy người không biết mỏi mệt. Thấy không có ta, không có người mà dạy người ta không biết mỏi mệt. Quán các pháp là tịch diệt, nhất là người tịch diệt đó, mà không hằng nhập tịch diệt, nó không có vào niết bàn. Biết niết bàn là tịch diệt mà không vào có tịch diệt đó. Quán xa lìa mà thanh tâm tu những điều thiện, quán không có chỗ trở về mà trở về nơi pháp lành đó. Quán xa lìa tức là tất cả cái ngũ dục mình đều xa lìa, nhưng mà thân tâm mình luôn luôn làm tu những cái điều lành, rồi quán là không có cái chỗ nào là cái chỗ để trở về, nhưng mà mình luôn luôn đều trở về nó pháp lành, nó pháp lành mình cũng làm mãi chứ không có phải nó không có chỗ trở về rồi không làm gì hết. Quán vô sanh mà dùng cái pháp sanh để gánh vác tất cả, quán vô lậu mà không có đoạn các cái lậu, quán không có cái sở hành mà nó hành pháp giáo hóa chúng sanh, quán không rỗng mà chẳng xả đại bi, quán chánh pháp, cái vị chánh pháp mà không có theo cái tiểu thừa. À, đây là để chỉ cho thấy các cái pháp của Thanh Văn các ngài cũng đều tu hết, nhưng mà các ngài không có mắc kẹt ở trong đó. Quán vô sanh mà dùng cái pháp sanh để mà gánh vác tất cả. À, rồi quán vô lậu nhưng mà không có dứt các lậu, biết cái vô lậu, dứt hết các cái mầm tham sinh si thì được vô lậu, tuy vậy mà vẫn giữ cái hữu lậu để đi trong sanh tử độ chúng sinh. Quán không có việc gì làm là thật mà luôn luôn thường nói pháp để giáo hóa chúng sanh. À, không có cái việc gì đáng làm hay nên làm mà thường làm. À, quán cái không rỗng, không vô tức là không rỗng mà không xả đại vi, bởi vì tất cả chúng sinh có thiệt đâu, khi trong kinh nói như qua đốt chẳng hạn, đâu có gì thiệt, nhưng mà thấy họ khổ mình không bỏ, đó là không có bỏ đại vi. Quán chánh chánh pháp vị, tức là cái vị chánh pháp là a la hán rồi đó, mà không có theo cái tiểu thừa. À, quán các pháp nó là hư vọng, không bền chắc, không người, không chủ, không tướng, mà bản nguyện chưa có tròn đầy thì không có luôn bỏ cái phước đức thiền định trí tuệ. À, thì rõ ràng biết rõ ràng các pháp nó là hư dối, nó không bền chắc, không có người, không có chủ, không có tướng, tức là mấy cái đó đều không thiệt, nhưng mà cái bản nguyện của mình nếu chưa có tròn đầy thì mình vẫn đối với phước đức thiền định trí tuệ luôn luôn thực hành chứ không có bỏ, không để luống qua. Tu được cái pháp như thế này ấy gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. À, như vậy thì đối với cái pháp vô vi các ngài chứng được, đạt được, nhưng mà vẫn lăn vào trong cái hữu vi để làm lợi ích cho chúng sinh chứ không trụ trong đó. À, lại nữa, vì muốn đầy đủ phước đức cho nên không trụ vô vi, vì muốn đầy đủ trí tuệ cho nên chẳng hết hữu vi. À, nghĩa là vì muốn đầy đủ phước đức cho nên không trụ vô vi, nếu trụ vô vi thì vô đó không còn sanh không còn tử nữa thì làm gì làm đầy đủ phước đức. À, cho nên không có cái trụ vô vi. Còn vì muốn trí tuệ mà được viên mãn cho nên không có hết cái hữu vi, vì chính trong cái hữu vi mình có phương tiện giáo hóa chúng sinh thì mới đầy đủ trí tuệ. Vì cái đại từ bi không trụ vô vi, vì muốn mãn cái bổn nguyện cho nên không có hết cái hữu vi. À, như vậy thì vì cái lòng đại từ bi mà mình không chịu trụ chỗ vô vi, tức là chỗ không sanh không diệt, vì muốn hòa mãn cái bản nguyện của mình cho nên mình không có hết cái hữu vi, vẫn còn ở trong sanh tử. Vì nhóm cái thuốc pháp cho nên không trụ cái vô vi, vì tùy trao cái thuốc hay là cho thuốc, cho nên không có hết cái hữu vi. Tức là cái pháp của Phật dạy như những cái phương thuốc, vì mình muốn tụ họp hết những cái phương thuốc đó, cho nên mình không có trụ cái vô vi. Nếu trụ vô vi thì đâu còn đem pháp của Phật mà vang rãi cho người ta được. Tại vì mình muốn trao cái thuốc đó cho người thì không có hết cái hữu vi. Nếu còn tâm sanh tử thì mới dạy người ta cái pháp của Phật được. Còn nếu hết sinh tử làm sao dạy? Biết cái gì, biết bệnh chúng sanh nên không trụ vô vi, vì diệt cái bệnh của chúng sanh nên không có hết cái hữu vi. Vì biết cái bệnh của chúng sanh nên không trụ vô vi là sao? Như tôi thường nói đó, tôi nói rằng nếu mình tu, bây giờ mình tu, nếu tu bằng cách hết sức là giới hạnh trang nghiêm, là mỗi ngày mình đi khất thực, được một ít ăn buổi trưa, rồi ngồi thiền tu hành, tu tinh tấn cho tới chứng được quả A-la-hán, nhập Niết Bàn, phải không? Thì như vậy đối với chúng ta cái việc làm đó rất là đẹp, xong hết, sạch hết phiền não, chứng được cái vô vi. Nhưng mà rồi những cái bệnh tham sân si của chúng sanh ở đây ai cứu chữa giùm, phải không? Mình nhập Niết Bàn rồi thì còn gì nữa trở lại đó. Bởi vậy cho nên mình nhận của chúng sinh giúp mình tu thì mình cũng phải biết cái bệnh của chúng sinh, thương họ, thương họ, họ còn đang bệnh hoạn, cho nên mình không có trụ vô vi mà phải lăn lên lộn lại nhiều lần để gặp lại họ, nhắc nhở họ cho họ mất bệnh, phải không? Trị dùng cho họ hết bệnh, rồi chừng đó hè nhau lượt vào Niết Bàn trước, phải không? Có tình có nghĩa. Chứ còn bây giờ mình xong cái mình đi mình còn để lại bao nhiêu người bệnh hoạn than thở thì đâu có nở, phải không? Bởi vậy cho nên đời biết chúng sanh nó bệnh vậy đó, nên mình không trụ vô vi. Tại vì diệt những cái bệnh cho họ, cho nên mình không có hết hữu vi. Này các chánh sĩ, chánh sĩ tức là các, như mình nói đại sĩ vậy đó, Bồ Tát đã tu cái pháp này không có tận hữu vi, cũng không có trụ vô vi, ấy gọi là cái pháp môn tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Thì như vậy đây là lời Đức Phật dạy chư Bồ Tát ở cõi chúng hương, nhưng chúng ta học hùng nghe ké, chứ không phải là dạy chúng ta, nhưng mà học hùng nghe ké vậy mình cũng bắt chước lần lần. Nếu mà chúng ta bắt chước được những cái hạnh mà Phật dạy đây, nghĩa là chỉ cần được trên 50% thì lúc đó mình thuộc hạng gì rồi? Là Bồ Tát khá rồi chứ, Bồ Tát thanh niên rồi, không còn Bồ Tát con nữa, thấy không? Như vậy thì tất cả những cái lời của Phật dạy, không riêng một vị Bồ Tát nào, mà tất cả vị Bồ Tát đều phải thực hành như vậy. Mà chính cái tinh thần này là cái tinh thần rất là đẹp, nghĩa là lúc nào cũng quên mình vì mọi người, quên mình vì chúng sanh. Những mà nói quên mình không có nghĩa là mình đương sanh si ầm ầm, nó là cứ lăn vô làm lợi ích cho chúng sinh, phải không? Lợi được cái gì? Tất cả pháp Phật dạy mình tu hết, phải không? Đáng chứng quả để an trụ niết bàn mà không chứng quả. Đó, lăn vô mới làm lợi cho chúng sanh được. Chứ bây giờ mình còn thân si đầy bụng mà cứ nói kiểu Bồ Tát đó thì rồi Bồ Tát hay không? Nghĩa là mời tôi thuyết pháp mà nghi thức đàng hoàng á thì còn vui thuyết, phải không? Mời có vẻ hơi vô lễ một chút là thôi chán, không muốn nói rồi. Thì như vậy, cho nên chúng ta còn nhiều cái phiền não sân si thì bây giờ chúng ta phải lo tu cho sạch đi. Thì nào sạch hết cái đó, ngàn đó đáng chứng nhất bạn mà mạnh dạn không chứng, không nhầm. Đó, tình đó mới lăn mình vô trong trần lao để mà giáo hóa mọi người. Thì như vậy đó mới đúng là cái tinh thần của Bồ Tát. Chứ đừng nghe nói vậy rồi cứ nhào vô lăn xả vô làm hết, làm gì cũng làm mà sân cả ngày, làm nhiều sân nhiều, thì cái đó phải chưa? Về giặt tới nhiều cái thuốc nó biến thành bệnh ở chỗ đó đó. Khi ấy những vị Bồ Tát kia nghe nói cái pháp này phải đều rất hoan hỷ, dùng các cái thứ hoa đẹp đẽ phi thường, không biết bao nhiêu màu sắc, không biết bao nhiêu mùi hương, đều tán khắp tam thiên đại thiên thế giới, xuống giường Phật. Và cái kinh này, cái pháp kinh này hay là kinh pháp này cùng các cái vị Bồ Tát ở trong hội, rồi ở đây, rồi các ngài liền cúi đầu lễ với chân Phật, khen ngợi chưa từng có, thưa rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới hay ở đây khéo hành cái phương tiện, nói rồi bỗng nhiên xuất hiện trở về nơi cái nước kia. Như vậy thì tới học đạo xong rồi, tám tháng cúng dường xong, hay ảnh người không hiện liền về nước kia, phải có hao xăng hao dầu gì đó. Rất là khỏe. Đó là cái điều mà chúng ta thấy ở phẩm này. Như vậy thì qua cái phẩm này chúng ta được những cái gì đặc biệt, quý vị thấy không? Ở đây nó có mấy ý. Cái ý thứ nhất là để thấy cõi chư Phật xa biệt. Đó là tùy cái nghiệp duyên chúng sinh đáng độ mà các ngài hiện cái cõi nước xa biệt. Chứ còn công đức trí tuệ chư Phật không có xa biệt, phải không? Đó, rồi cái ý thứ hai nữa là tất cả Bồ Tát dù ở cõi này, dù ở cõi khác, tu hành cũng đều phải tu đầy đủ công đức như lời Phật đã dạy, tức là dứt sạch phiền não, chiến thắng ma quân xong rồi, rồi không có nhận cái gì mình được, cái gì mình chính, mà vẫn lăn lộn trong cái sanh tử vì cứu độ chúng sinh, không ngại, không chán, không biết mỏi mệt. Đó mới đúng là hạnh của Bồ Tát. Đó là hai cái ý chính của phần này. Nguyện